đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 5 năm 2010. Tại Việt Nam, thêm một nạn nhân thứ hai bị bắn ở Nghi Sơn tử vong.
Trường bắn Thủ Đức tiếp tục gây lo ngại cho phụ huynh học sinh trường Pháp Colette tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hàn Quốc và Nhật Bản không thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ việc trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit tỏ ý không cho bầu cử lại trong năm nay.
Tập đoàn dầu khí BP thất bại trong việc bịt miệng giếng dầu ở ngoài khơi tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ.
Tại Cộng hòa Séc, Đảng Dân chủ Xã hội về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, công nghệ phần mềm tin học ở châu Á bị nạn sao chép trái phép bóp nghẹt.
Thăm Trường Sa trở về, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị thính giả, theo báo chí trong nước, đã có thêm người thứ hai bị thiệt mạng trong vụ công an nổ súng tại Nghi Sơn, Thanh Hóa hôm thứ Ba 25 tháng 5 vừa qua. Nạn nhân tên là Lê Hữu Nam, 43 tuổi, đã qua đời sáng hôm nay. Sau 5 ngày, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Hóa. Anh là nạn nhân thứ hai trong vụ 3 người bị bắn ở khu chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân thứ nhất bị thiệt mạng ngay hôm xảy ra vụ việc là một thiếu niên 12 tuổi. Như tin chúng tôi đã loan, nhiều người dân tại vùng Nghi Sơn, nơi được chọn để xây nhà máy lọc dầu thứ hai cho Việt Nam ở Thanh Hóa, đã biểu tình phản đối mức đền bù không thỏa đáng cho những mảnh đất bị trưng dụng cho việc xây dựng nhà máy. Xô xát đã xảy ra với lực lượng an ninh và một công an đã nổ súng, khiến cho một thiếu niên bị thiệt mạng ngay tại chỗ và hai người khác bị thương. Người bị thương nặng nhất như vậy đã qua đời vào hôm nay. Theo báo chí Việt Nam, viên công an ở Thanh Hóa nổ súng gây chết người đã bị truy tố. Cũng liên quan đến nhà máy lọc dầu, nhưng tại Quảng Ngãi, ngày hôm nay công trình nhà máy Dung Quất chính thức được nhà thầu Pháp Technic bàn giao cho phía Việt Nam.
Cũng liên quan tới Việt Nam, trường bắn Thủ Đức tiếp tục gây lo ngại cho phụ huynh học sinh trường Pháp Colette. Theo dự kiến, vào tháng 9 tới, trường Pháp Colette, hiện có 3 cơ sở nằm ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sẽ di dời ra địa điểm mới tại phường Long Bình, quận 9. Nhưng nhiều phụ huynh học sinh đã phản đối việc này vì có một số trở ngại chưa được giải quyết như việc vận chuyển, căng tin, môi trường, và nhất là trường mới lại nằm cạnh Pháp trường Thủ Đức. Bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay ghi nhận những hình ảnh ở nghĩa trang bên cạnh Pháp trường này. Khoảng hơn chục tấm bia mộ của các tử tội bị xử bắn xung quanh cấm đề chân nhang, đôi khi được khắc tên và cẩn hình người quá cố. Những tấm bia khác chỉ là những hàng chữ nguệch ngoạc ghi tên ngày sinh và ngày chết, đôi khi nét mực đã phai nhòa hẳn với thời gian. Từ địa điểm sẽ là trường học có thể đi qua pháp trường, nơi vương vãi đầu đạn, những mẫu dây thừng bị đứt rời, những lỗ đào để chôn cột xử bắn vẫn còn thấy rõ. Pháp trường này có từ thời trước 1975 và chính quyền đã cam đoan sẽ cho dời đi nơi khác, sẽ không có vụ xử bắn nào ở đây nữa. Thế nhưng, sáng tinh mơ ngày 13 tháng 5, suýt nữa đã có một loạt xử bắn tử tội. Các phụ huynh kể lại là đã có 2 cột xử bắn đã được chôn xuống ngày hôm trước. Đào Anh Kiệt, viên chức địa phương đã ký giấy nhượng lại khu đất này cho chính quyền Pháp vào năm 2006, nhìn nhận là việc thông tin và phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Công an có lẽ chưa được tốt lắm, nhưng khi nghe nói đến xử tử là Ủy ban đã ra lệnh ngưng lại. Hết lời giận. Ông nói thêm, Việt Nam đang định thay thế việc xử bắn bằng cách tiêm thuốc độc cho tử tội. Các đại biểu quốc hội đang thảo luận về quy định tiêm thuốc độc khiến tội nhân ít đau hơn, ít áp lực tâm lý hơn và cũng ít tốn kém hơn. Tuy vậy, nhiều phụ huynh tiếp tục phản đối việc dời trường Colette ra gần địa điểm cách trung tâm thành phố 25 cây số này lại thêm ô nhiễm vì ở gần một bãi rác. Bà Odile Loram, chủ tịch hội phụ huynh học sinh Colette nhận định, khi mà trường bán chưa chính thức được dời đi thì nguy cơ vẫn còn đó. Các vị phụ huynh khác chỉ cho xem ba lỗ huyệt mới đào ở nghĩa trang có lẽ để chôn các tử tội suýt bị hành hình hôm 13 tháng 5. Ngoài ra còn có những lớp đất vừa được xới lên có thể là để cải táng. Ở đáy một ngôi mộ đầy những mẫu gỗ trông giống như những mảnh quan tài. Tại Việt Nam, theo như báo chí cho biết thì có ít nhất 83 án tử hình đã được tuyên vào năm ngoái và trên lý thuyết thì gia đình tử tội phải chờ 3 năm mới được nhận xác về. Nhiều bậc cha mẹ phụ huynh đã phản kháng dữ dội việc di dời trường Colette ra đây, nhưng một số phụ huynh cư ngụ gần đó thì lại cho rằng thuận tiện hơn là đặt nhiều cơ sở rải rác tại khu trung tâm. Còn tại Paris, Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan phụ trách việc này khi ký hợp đồng đã không biết là có trường bắn ở gần bên, tuy nhiên sau đó đã vận động để chấm dứt việc xử bắn tại đây. Được biết, hiện nay đại đa số phụ huynh vẫn còn do dự, chưa quyết định sẽ đăng ký cho con em học tiếp hay không. Liên quan đến châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản không thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ việc trừng phạt Bắc Triều Tiên. Mặc cho sức ép của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc đã không tán thành việc trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Bắc Kinh chỉ đưa ra lời kêu gọi nên giảm bớt căng thẳng, tránh những cuộc đối đầu trên bán đảo Triều Tiên. Trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh, Seoul và Tokyo đã cố thuyết phục Thủ tướng Trung Quốc đưa ra lời tuyên bố là Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về việc chiếc tàu Cheonan bị chìm vào hồi tháng 3 làm 46 thủy thủ Hàn Quốc tử nạn. Nhưng ông Ôn Gia Bảo không tỏ dấu hiệu nào là sẽ ủng hộ một biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên người đồng minh Bắc Triều Tiên. Thông tín viên RFI tại Seoul, Frédéric Ojardias, tường thuật.
La rencontre devait être consacrée à la coopération économique entre les trois pays.
Việc khẩn cấp là cần phải chờ đợi. Có thể tóm tắt bài phát biểu của phía Trung Quốc như trên sau hội nghị thượng đỉnh Jeju. Cuộc gặp gỡ này lẽ ra phải tập trung vào việc hợp tác kinh tế ba bên, nhưng dĩ nhiên vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc đã là đề tài chủ yếu của các cuộc tranh luận. Seoul đã định nhân dịp này tranh thủ sự ủng hộ của người láng giềng đầy uy lực là Trung Quốc. Bắc Kinh vốn là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên và cũng là đối tác kinh tế hàng đầu. Không có một sự trừng phạt hiệu quả nào đối với Bình Nhưỡng nếu Bắc Kinh không chịu hợp tác. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc vẫn lần trần không muốn có lập trường đối nghịch với Bình Nhưỡng, vốn vẫn tiếp tục kêu là mình không can dự gì trong vụ Cheonan. Vào thời điểm trước hội nghị có tin đồn cho là Trung Quốc sẽ thay đổi thái độ, nhưng Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã không hứa hẹn gì, chỉ tuyên bố là cần khẩn trương làm giảm nhẹ tác động của vụ này và làm dịu đi tình hình đang căng thẳng. Ông đã đưa ra lời chia buồn với gia đình của 46 thủy thủ tử nạn, nhưng vẫn không nêu tên Bắc Triều Tiên. Về kết quả của cuộc điều tra quốc tế đã mang lại các chứng cứ cho biết Bình Nhưỡng là thủ phạm, ông chỉ tuyên bố, ghi nhận. Một sự lựa chọn từ ngữ cẩn trọng cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa xác định lập trường.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Seoul đã cắt đứt các hoạt động trao đổi thương mại với Bình Nhưỡng và hôm nay 100.000 người Bắc Triều Tiên đã biểu tình chống Hàn Quốc tại quảng trường mang tên Kim Il-sung, cố lãnh tụ nước này và là cha đẻ của đương kim chủ tịch Kim Jong-un. Được biết, ông Ôn Gia Bảo sẽ đến Tokyo vào ngày mai để gặp gỡ Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Còn về nội tình nước Nhật, Đảng Dân Chủ Xã Hội đã rời khỏi liên minh cầm quyền sau khi thủ lãnh đảng này đã bị Thủ tướng Hatoyama cách chức vì đã từ chối ký vào bản hợp đồng duy trì căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Okinawa. Việc ly khai này sẽ làm giảm cơ hội duy trì đa số tại Thượng viện của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 7 tới.
Trở lại vùng Đông Nam Á, Thái Lan bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Bangkok và 1/3 tỉnh thành. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết không tổ chức bầu cử vào cuối năm nay. Tại Thái Lan, tình hình có vẻ như đã trở lại bình thường. Chính phủ đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Bangkok và 1/3 số tỉnh thành. Trong một cuộc họp báo có sự hiện diện của hàng trăm phóng viên ngoại quốc, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết sẽ không giữ được lời hứa tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thế nhưng, ông cam kết sẽ cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội và người biểu tình chống chính phủ trong những tuần trước đây tại Bangkok. Từ thủ đô Thái Lan, thông tín viên RFI Arnaud Dubus cho biết thêm các chi tiết cụ thể.
La levée du couvre-feu est un grand soulagement pour les résidents de Bangkok.
Việc bãi bỏ lệnh giới nghiêm đã khiến dân cư Bangkok thở phào nhẹ nhõm, vì thành phố này sống cả ban ngày lẫn ban đêm. Bãi bỏ lệnh giới nghiêm cũng báo hiệu cho nhiều hoạt động kinh tế trở lại bình thường, đặc biệt là ngành du lịch. Một hội chợ khổng lồ được tổ chức ở khu vực thương mại trung tâm thành phố, hầu cổ vũ tinh thần người dân thủ đô. Có thể nói đây là một cách chữa bệnh qua việc mua sắm. Trên bình diện chính trị, Thủ tướng Abhisit đánh giá là việc tổ chức bầu cử trước thời hạn vào giữa tháng 11, như ông đã đề nghị với phe áo đỏ trong cuộc thương lượng vào tháng trước, không thể thực hiện được. Lý do, theo Thủ tướng Thái, là phải cần một thời gian dài hơn 6 tháng để có thể vãn hồi sự ổn định cần thiết cho một cuộc bầu cử. Ông Abhisit giải thích là một cuộc vận động tranh cử trong bối cảnh nặng trĩu hận thù như hiện nay dễ dẫn đến bạo lực đáng tiếc. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2010.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tập đoàn BP thất bại trong việc bịt giếng dầu ngoài khơi Louisiana. Thêm một thất bại mới cho tập đoàn BP trong việc ngăn chặn nạn thủy triều đen, đó là cố gắng bịt miệng giếng dầu mới đây đã không thành công. 40 ngày sau tai nạn, dầu hỏa vẫn tiếp tục trào ra biển. Tập đoàn dầu khí Anh đang quay sang các giải pháp mới, nhưng không chắc sẽ mang lại kết quả. Từ Washington, thông tín viên của RFI Jean-Louis Porte tường trình.
L'opération Top Kill qui consistait à colmater la fuite avec une sorte de boue de forage.
Chiến dịch gọi là Top Kill, tức là lớp lỗ hổng của giếng, bằng một loại bùn đặc, đã thất bại. Một lãnh đạo tập đoàn BP đã thừa nhận như trên. Thất bại mới này làm cho nỗi bực tức, thất vọng chung tăng lên một bậc. Tập đoàn BP đã thông báo ngay là sẽ thử nghiệm một biện pháp khác, đó là sử dụng trở lại một cái nắp giống như loại đã thử dùng trước đây nhưng nhỏ hơn. Các kỹ sư BP dự kiến cắt những đường ống dẫn bị hư, rồi lồng vào đó một hệ thống có thể hút dầu, đưa lên một chiếc tàu đậu ở bên trên. Nhưng cũng như việc thử nghiệm trước, trong giải pháp thứ hai này, tỷ lệ thành công cũng chỉ là 50%. Tổng thống Obama đã không che giấu nỗi thất vọng. Mỗi một ngày trôi qua mà không tìm được giải pháp là mỗi một ngày làm uy tín tổng thống tuột giảm. Ngày càng có nhiều nhà bình luận tự hỏi là vụ thủy triều đen này phải chăng sẽ là một Katrina đối với ông Obama. Nếu biện pháp sử dụng chiếc nắp nhỏ hơn lại thất bại thì BP dự kiến phương thức cuối cùng là khoan một giếng thứ hai và chuyển về giếng này lượng dầu hỏa thất thoát từ giếng bị hỏng. Lượng dầu hỏa trào ra mỗi ngày ước tính từ 2 đến 3 triệu lít. Có điều là phải đợi đến 2 tháng trước khi cái giếng thứ hai này hoàn tất. Dù chỉ là 2 tháng, nhưng đó là một khoảng thời gian dài vô tận đối với người dân tại chỗ mà cuộc sống ngày càng bị mảng dầu thô tác hại thêm.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Tại châu Âu, Đảng Dân Chủ Xã Hội về đầu trong cuộc bầu cử tại Cộng hòa Séc. Bầu cử địa phương ở Georgia diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của phương Tây. Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong 2 ngày vừa qua tại Cộng hòa Séc đã vẽ lại toàn bộ bức tranh phân chia quyền lực tại đây, dẫn đến việc 4 lãnh đạo đảng chính trị từ chức và 2 đảng mới sẽ chia phần trong liên minh trung tả tương lai. Đảng Dân Chủ Xã Hội đã dẫn đầu với 22,8% tổng số phiếu bầu, theo sát nút là đảng cánh hữu ODS. Tuy về đầu, nhưng Đảng Dân Chủ Xã Hội cùng với Đảng Cộng sản không đủ đa số để lập liên minh và từ nay chỉ đóng vai trò thứ yếu với 82 ghế, còn Đảng Cánh Hữu ODS và 2 khuôn mặt mới là Đảng TOP cũng thuộc Cánh Hữu và Đảng VV Cánh Trung cùng liên minh với nhau sẽ chiếm được từ 118 đến 200 ghế trong Hạ viện. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã Hội loan báo sẽ từ chức trong vòng 1 tuần đến 10 ngày tới, và thủ lãnh của 3 đảng khác không đạt tỷ lệ phiếu bầu tối thiểu là 5% cũng sẽ nối bước. Còn tại Georgia, cuộc bầu cử địa phương hôm nay sẽ là thử nghiệm cho tiến trình dân chủ hóa do Tổng thống thân phương Tây, ông Mikheil Saakashvili, tiến hành. Đây là lần đầu tiên người dân được bầu trực tiếp đô trưởng Tbilisi, một chức vụ được xem là có nhiều cơ hội để tranh chức tổng thống vào năm 2013. Cuộc bầu cử này được quốc tế đặc biệt chú ý, nhất là Washington, đồng minh của Georgia, nhằm ước định được các tiến triển trong kế hoạch dân chủ hóa đất nước này.
Trở lại vùng châu Á, tại Trung Quốc, chính quyền đã cho hành quyết vào hôm nay người đã dùng dao tấn công vào một ngôi trường mẫu giáo gần đây, khiến 32 người bị thương, trong đó có 29 trẻ em. Vụ hành quyết đã được nhanh chóng tiến hành, chứng tỏ là chính quyền đang muốn làm gương để trấn an dư luận. Xin nhắc lại là trong hai tháng qua, đã có hơn 5 vụ tấn công vào các trường học trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, khiến chính quyền hết sức lo ngại. Còn tại Trung Mỹ, một trận bão dữ dội mang tên Agatha đã thổi qua Guatemala, khiến 12 người chết và 11 người bị mất tích. Đây là trận bão nhiệt đới đầu tiên thổi qua vùng Trung Mỹ trong mùa này, dự báo cho những đợt cuồng phong dữ dội sắp tới đây.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviệt2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, công nghệ phần mềm tiếng học ở châu Á bị nạn sao chép trái phép bóp nghẹt.
Cho đến nay, dư luận thường nhấn mạnh đến tác hại kinh tế của tệ nạn sao chép trái phép phần mềm tin học, đặc biệt là tại châu Á. Tình trạng này đã khiến cho các đại tập đoàn trong lĩnh vực tin học thất thu hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Thế nhưng, có một tác hại nặng nề hơn nhưng ít được nói tới, đó là nạn sao chép đã bóp nghẹt nền công nghệ phần mềm Á Châu, khiến cho vùng này, dù không thiếu tài năng, nhưng chưa làm sao có được những công ty mang tầm cỡ thế giới. Trong bản báo cáo thường niên công bố mới đây, nhóm Business Software Alliance BSA đã tiếp tục báo động về tệ nạn sao chép phần mềm bất hợp pháp trên thế giới, đã gây thiệt hại hơn 54 tỷ đô la cho các nhà sản xuất toàn cầu. Tệ nạn này đặc biệt hoành hành dữ dội ở châu Á, chiếm gần 1/3 tổng số thất thu của ngành công nghệ phần mềm. Theo tính toán của BSA, gần 60% trong số 900 triệu chương trình tin học cài đặt trong vùng châu Á-Thái Bình Dương là sản phẩm gọi là ăn cắp. Bangladesh là nước đi đầu về tệ nạn này, theo sau là Sri Lanka, Indonesia và Việt Nam. Trong danh sách các thủ phạm hàng đầu, lẽ dĩ nhiên cũng có Trung Quốc và Ấn Độ. Riêng trong trường hợp của Việt Nam, BSA ghi nhận đà gia tăng nhanh chóng của tình trạng sao chép phần mềm trái phép, thể hiện qua số thiệt hại được ước tính tăng vọt từ 38 triệu đô la năm 2005 lên thành 353 triệu đô la trong năm 2009. Vấn đề là nếu sản phẩm của các đại tập đoàn như Microsoft, McAfee là đối tượng bị đánh cắp nhiều nhất, thì các công ty nhỏ hơn trong vùng cũng không tránh khỏi tệ nạn này. Đối với giới này, tác hại của tệ nạn sao chép trái phép còn nặng nề hơn nữa, vì họ không có phương tiện tài chính dồi dào để vượt qua các khó khăn như các đại doanh nghiệp. Xuất phát từ tình trạng kể trên, các chuyên gia phân tích trong ngành cho rằng, tác hại lớn hơn của tệ nạn sao chép phần mềm trái phép ở châu Á chính là sự kiện đó đã ngăn chặn không cho khu vực này sản sinh ra được những tập đoàn sản xuất phần mềm khổng lồ, tương tự như Microsoft chẳng hạn. Theo ông Tarun Sawhney, giám đốc phụ trách các chiến dịch chống nạn sao chép trái phép của nhóm BSA, thì tệ nạn này đã bóp nghẹt các tiến bộ công nghệ. Theo nhân vật này, thì luật lệ chống sao chép trái phép rất nghiêm ngặt, song song với tỷ lệ đánh cắp phần mềm rất thấp ở Hoa Kỳ, không xa lạ gì với sự xuất hiện của các tập đoàn như Yahoo, Facebook, v.v. hãng tin Pháp AFP trích dẫn trường hợp cụ thể của ba công ty phần mềm Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đã nêu bật những trở ngại mà các doanh nghiệp này gặp phải do nạn sao chép trái phép sản phẩm của họ. Ông Somto Maniratanakul, giám đốc điều hành công ty Thái Lan Software Enterprise tại Bangkok, thì cực lực bác bỏ lập luận truyền thống, cho rằng chỉ có các tập đoàn phần mềm nổi tiếng là bị tệ nạn sao chép trái phép tác hại. Đối với ông, nếu các công ty lớn có thể đối phó dễ dàng với các thất thu đến từ việc sao chép trái phép, thì các doanh nghiệp nhỏ chuyên nhắm vào thị trường nội địa như công ty của ông rất khó mà chống đỡ được các thiệt hại. Riêng đối với ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc công ty sản xuất phần mềm chống virus tin học BKS Security tại Việt Nam, tình hình cũng tương tự. Tệ nạn sao chép trái phép đã buộc công ty của ông phải đầu tư thêm vào lĩnh vực bảo vệ sản phẩm để chống sao chép. Xin trích, thay vì dùng tiền đó vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển để cải thiện các sản phẩm cung cấp cho khách hàng. Theo ông, đó là một tình trạng lãng phí tài nguyên. Theo ghi nhận của AFP, các công ty vừa kể đều nuôi cao vọng vươn lên trên trường quốc tế. Thế nhưng, giấc mơ của họ có nguy cơ bị vỡ tan với tình trạng sản phẩm của mình bị sao chép ngay trong nước. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai, như thường lệ, Mai Vân sẽ đến với quý vị trong mục điểm tạp chí, sau đó là mục thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Cuối cùng là phần cuộc sống muôn màu của Tú Anh với đề tài tơ tầm khan hiếm, áo lụa leo thang. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của chúng tôi. Vào giữa tháng 5 vừa qua, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã theo đoàn của thành phố Hà Nội đến thăm quần đảo Trường Sa. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông đã kể lại những cảm nhận của mình về chuyến đi này. Thụy My đặt câu hỏi.
Dạ, kính chào nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Thưa ông, được biết vừa rồi ông có chuyến đi Trường Sa như vậy, ông có những cảm nhận như thế nào?
Thế thì có thể nói là tôi cũng như tất cả những người đi trên cái tàu hải quân HQ-936 của chuyến đi đó đều cực kỳ xúc động. Vì lần đầu tiên được đi ra biển khơi xa như thế. Thứ hai là ra được những cái vùng lãnh thổ của mình ở giữa biển. Mà cái cảm giác có thể khi ở trên đất liền khi chúng ta nói thì bình thường, nhưng mà phải đi đến tận nơi thì cái mấy chữ lãnh thổ, chủ quyền, thềm lục địa, biển đảo mới có một ý nghĩa cực kỳ cụ thể, cực kỳ thiêng liêng, và nó đều sới động trong tâm trí mọi người rất nhiều cái tâm sự, rất nhiều cái nỗi niềm. Thế thì là khi đi đến các cái đảo này, từ những cái đảo tương đối lớn hoặc là những cái đảo thuộc cái đảo chim đời sống rất khó khăn, ví dụ như nước ngọt, nhưng mà trong mấy năm gần đây do một cái chủ trương lớn của chính phủ Việt Nam cho nên những sự hỗ trợ cho đảo cũng đã có được nhiều để cho các chiến sĩ ở đảo cảm thấy đỡ xa cách với đất liền hơn, đặc biệt như là phần Nha Trang. Khi Nha Trang ấy, gần đây thì báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có phát động một cái phong trào gọi là chung tay thắp sáng Nha Trang, thì nhờ những loạt bài phóng sự để sau đó một loạt công ty trong đất liền đã giúp lắp hệ thống pin mặt trời, cho nên bây giờ ở một số Nha Trang đã bắt đầu có điện. Và như vậy có điện chúng ta biết là nó sẽ rất cải thiện cái đời sống của những người ở đây. Nhưng ấn tượng nhất của chúng tôi trong chuyến đi này là hai cái lễ tưởng niệm. Một là cái lễ tưởng niệm tại cái vùng đảo Cô Linh, Gạt Ma. Chúng ta đều biết ở đây có một cái cuộc hải chiến năm 1988, hay trong quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam thì gọi là chiến dịch CQ-1988, tức là chủ quyền. Mà sự đụng độ giữa các chiến sĩ Việt Nam và Trung Quốc ở đây với 64 chiến sĩ hy sinh, và quần đảo Gạc Ma bây giờ vẫn do Trung Quốc chiếm giữ, Cô Linh là của Việt Nam. Thì lễ tưởng niệm đấy, những chiến sĩ hải quân đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa, rất xúc động. Có thể nói là khi ấy trên bom tàu chúng tôi đứng, mọi người có thể đã tìm hiểu hay chưa tìm hiểu, những cái phút giây ấy đều rạn rụa nước mắt, đều thương cảm cho những tấm gương hy sinh của những người lính vì lãnh thổ, biên cương tổ quốc ở giữa đại. Mà cho đến bây giờ, nhiều người xác vẫn còn nằm lại để làm việc sâu. Lễ tưởng niệm thứ hai là ở vùng Nhà Giàn. Nhà Giàn hồi đầu rất đơn sơ, hay cứ thường thường giữa biển khơi mênh mông như thế, sóng gió bất kỳ như thế, mà chỉ có những cái cột trống rất mỏng manh, rất là nhỏ nhoi như thế. Thì trong một cơn bão, có những nhà giàn đã bị đổ sập xuống biển, và các chiến sĩ đã vẫy vùng với biển cả, sóng to gió lớn, cuối cùng cũng đã nằm lại biển khơi. Thì hai cái lễ tưởng niệm đấy thì để lại cho tôi cái ấn tượng rất là sâu sắc và những cái xúc động rất là mạnh mẽ. Đi cả một cái chuyến đi như vậy thì mới thấy là này, mặc dù đã có những cái sự hỗ trợ rất lớn từ đất liền, nhưng là vẫn thấy giữa biển Đông rộng lớn như thế, được âm mưu của nước ngoài như thế, âm mưu thôn tính Trường Sa chiếm biển Đông, thì vẫn rất cần một cái sự nhất trí cao của những người Việt Nam và một cái sự kiên quyết của chính phủ Việt Nam để có thể giữ vững được chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển này. Bởi vì bằng những điều mắt thấy tai nghe, thì tôi nghĩ chúng tôi thì nếu có xảy ra một sự biến gì thì tình hình sẽ rất phức tạp và khó khăn cho chúng ta.
Dạ, thưa ông, như vậy là tâm trạng của những người giữ đảo như thế nào trong cái tình hình biển Đông đang căng thẳng hiện nay ạ?
Các chiến sĩ trên đảo mà chúng tôi tiếp xúc thì họ đều một cách rất tự nhiên thôi, họ đều xác định được nhiệm vụ của mình là người lính, thì có lệnh là đi hoàn thành nhiệm vụ. Điều ấy là một điều chắc chắn, một điều rất khẳng định. Và họ cũng rất biết là cái điều kiện quân sự, điều kiện kinh tế của mình, và họ cũng sẵn sàng xác định được là có thể hy sinh nếu khi xảy ra những cái sự xung đột. Thì qua tiếp xúc, chúng ta đều thấy là toát lên cái điều đó. Và mặc dù họ tất nhiên đều là những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, người thì đã có vợ con, người thì chưa vợ con, đều ở hậu phương. Và đi ít nhất cũng là một năm ở trên đảo, sau đó vì có thể thay quân, thì họ đều được xác định được cái nhiệm vụ của mình. Nhưng cái điều mà lúc nãy tôi nói là cái tâm trạng của người ấy. Tức là đấy, người lính giữ đảo là một chuyện, có lẽ thôi trong quân đội nào cũng thế. Nhiệm vụ thì thi hành thì thực hiện, nhưng mà một cái đường hướng chung, một cái chủ trương chung để làm sao giải quyết được hòa bình những cái xung đột thì đó là điều mong muốn nhất. Thế còn tôi nhắc lại là nếu như để lại một chuyện gì thì tình hình sẽ rất phức tạp và khó khăn cho chúng ta.
Dạ. Thưa ông, một câu hỏi chót là ông có nghe những câu chuyện gì về có những cái trường hợp khiêu khích nào?
Vẫn có những cái chuyện là trên đường đi chúng tôi vẫn được thỉnh thoảng vẫn được các chiến sĩ chỉ cho là vẫn có thể có những cái tàu là đi ngang qua khi đến những cái vùng đang tranh chấp hoặc cái vùng ranh giới, hoặc như là khi đến cái vùng biển Colin Gạc Ma, chúng tôi lên Colin là cái đảo chúng ta dùng qua kính viễn vọng nhìn sang bên kia thì thấy bên kia họ xây dựng rất là kiên cố vững chắc, rồi đấy cũng là một nguy cơ. Rồi khi tàu đi thì cũng được báo rằng là vẫn có sự theo dõi từ phía bên kia, và cho đến khi gần đây nhất chúng tôi về bờ thì vừa được cái tin mới nhất mà đọc trên các báo chí xuất bản trong nước, và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng, tức là Trung Quốc đã cho khai thông trên mạng điện thoại di động ở một cái đảo chữ thập nằm trong quần đảo Trường Sa, và như vậy là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Thì tất cả những cái đó chúng tôi đều có thấy, cho nên tôi nói với chỉ là cái tâm trạng là chúng tôi đi nhưng mà đều nghĩ đến cái vấn đề ấy cả. Vấn đề là cái chủ quyền trên cái biển đảo này, và đều cảm thấy đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó khăn. Cho nên ra về, mọi người đồng cảm, thông cảm với những người lãnh đạo, nhưng mà cũng chịu nặng những suy tư nếu như, và cũng hiểu rằng biển Đông đang rồi vẫn là một vấn đề phức tạp. Chúng ta
xin rất cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên ạ.
Khi xin kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Tại Việt Nam, thêm một nạn nhân thứ hai bị bắn ở Nghi Sơn, tử vong.
Trường bắn Thủ Đức tiếp tục gây lo ngại cho phụ huynh học sinh trường Pháp Colette tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hàn Quốc và Nhật Bản không thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ việc trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit tỏ ý không cho bầu cử lại trong năm nay.
Tập đoàn BP thất bại trong việc bịt miệng giếng dầu ngoài khơi bang Louisiana.
Tại Cộng hòa Séc, Đảng Dân Chủ Xã hội về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, công nghệ phần mềm tin học ở châu Á bị nạn sao chép trái phép bóp nghẹt.
Trung Quốc không thể mãi mãi bao che cho Bắc Triều Tiên. Đây là chủ đề chính trong phần điểm tạp chí của Mai Vân.
Như vừa loan báo, sau đây là phần điểm tạp chí.
Đến tuần báo.
Còn không đầy hai tuần nữa là đến cúp bóng đá thế giới ở Nam Phi. Nhân dịp này, tạp chí L'Express đã dành trang đầu và cả một hồ sơ 6 trang bên trong cho những bí mật của đội tuyển áo xanh và kể lại nào cuộc sống điên cuồng của các ngôi sao, những câu chuyện hay nhưng cũng có những vụ xì căng đan. Tạp chí còn quả quyết là 3/4 người Pháp sẽ theo dõi cúp thế giới. Tạp chí Le Nouvel Observateur nhân dịp này thì nhìn lại Nam Phi của ông Mandela, mà trong thời kỳ kỳ thị chủng tộc apartheid, bóng đá là môn thể thao của người da đen. Trẻ em khu phố bình dân ổ chuột, tù khổ sai ở Robben Island, ai cũng đều chơi bóng đá, và chỉ cần một quả banh, hai chiếc gậy là có thể tranh tài. Le Nouvel Observateur nhìn thấy là đối với dân tộc bị lăng nhục thời kỳ này, bóng đá là một phương tiện tự giải phóng, và nó đã trở thành một trong những giường cột của nước Nam Phi hiện đại. Còn về thời sự nóng mộng thế giới, dưới tựa đề kịch bản đầy ác mộng, tạp chí Anh The Economist đã nhìn sang bán đảo Triều Tiên và nhìn thấy là đã đến lúc mà các người bạn và kẻ thù của Bắc Triều Tiên phải chuẩn bị để đối phó với tình hình xấu nhất. Lời nhắn nhủ đặc biệt nhắm vào Trung Quốc cho đến giờ vẫn bao che người đàn em của mình. Trở lại với sự kiện đang làm bán đảo Triều Tiên trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh, The Economist trước tiên nêu câu hỏi là Bình Nhưỡng có tính toán sai lầm khi bắn đắm chiếc chèo nàn hay không, vì làm dấy lên phản ứng của quốc tế, phản ứng đặc biệt mãnh liệt của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đặt cả quyền lực của quân đội Mỹ sau lưng người đồng minh của mình. Hệ quả của nó, theo tạp chí Anh, cũng không chỉ bó hẹp ở bán đảo mà còn tác động đến cả thị trường tài chính thế giới.
Tạp chí Anh lo ngại là Bắc Triều Tiên lại sẽ đặt cược cao hơn nữa, và đã đến lúc, theo tạp chí, các nước láng giềng phải suy nghĩ hợp sức như thế nào để đối phó với điều không thể tưởng tượng mà họ khó thể làm ngơ nữa. Đối với The Economist, ông Kim Jong-un không phải là một nhân vật dễ bị ảnh hưởng, do đó có nguy cơ là lãnh đạo Bình Nhưỡng sẽ còn có những hành động khiêu khích khác nữa để nắn gân Hàn Quốc, nhất là trong tình hình Bắc Triều Tiên gặp phải thêm những vụ chấn động tài chính ảnh hưởng đến ổn định kinh tế. The Economist không tán thành chút nào thái độ mà tạp chí cho là nhút nhát của Trung Quốc trên hồ sơ này, vì trước công luận, Bắc Kinh không dám nói đến việc chiếc tàu chiến Chaonan bị tấn công và chỉ kêu gọi các bên hãy giữ thái độ từ tốn. Theo The Economist, Trung Quốc lo ngại cho sự ổn định của Bắc Triều Tiên, nhưng thái độ này, trong mắt tạp chí Anh, không phải chỉ là yếu đuối mà còn là ngu xuẩn nữa, vì bỏ qua cho ông Kim Jong-un trong hành động khiêu khích mới này thì tất ông sẽ hành động thêm nữa.
The Economist lo ngại là mới chỉ có vụ chiếc tàu Chaonan bị tấn công mà Trung Quốc không thể thảo luận sâu hơn với Hoa Kỳ, thì nếu xảy ra những sự cố nghiêm trọng hơn như chiến tranh bùng nổ ở bán đảo, một sự cố hạt nhân hay chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ thì sẽ ra sao? Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu phớt lờ những mối hiểm nguy này. The Economist công nhận là những sự kiện trên chưa xảy ra đâu. Ông Kim Jong-il vẫn nắm chặt quyền hành và ông đã sử dụng sự cố chiếc tàu Chaonan để khuấy động tinh thần dân tộc người Bắc Triều Tiên, hô hào là đất nước họ sẽ bị tấn công. Tuy nhiên, The Economist cũng cảnh báo, Kim Jong-il sẽ không sống mãi đâu, và vấn đề thừa kế, chuyển giao quyền hành ở Bắc Triều Tiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện nay, theo tạp chí Anh, chỉ 5 quốc gia cùng Bắc Triều Tiên thảo luận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo, và cả 5 quốc gia này, theo bài báo, cách này hay cách khác, sẽ phải dấn thân vào vấn đề tương lai của Bắc Triều Tiên. Không một quốc gia nào có thể đứng ngoài, vì có nhiều vấn đề cấp bách như phải quản lý thế nào vấn đề người di tản, ai sẽ đứng ra bảo đảm an toàn vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hay là Hoa Kỳ, một khi chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. Và trong phần kết luận, The Economist đánh giá là trước khi những sự cố này xảy ra, thì Trung Quốc cần phải làm một việc, đó là họ phải công nhận là không làm gì hết rất là nguy hiểm. Và nếu sự cố tàu Jiangnan có thể giúp lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy điều này, thì số 46 thủy thủ Hàn Quốc không chết một cách oan uổng.
Tạp chí Le Courrier International tuần này cũng chú ý đến Trung Quốc, nhưng là trên tình hình nội tại và với một cách nhìn phần nào bi quan. Mô hình phát triển đang bị sơ cứng, bất công xã hội, hố sâu ngăn cách giàu nghèo như một quả bom nổ chậm trong lúc ở thượng tầng nhà nước, đấu tranh nội bộ gay gắt gần đến ngày Đại hội Đảng lần thứ 18. Courier International trích dẫn bài phân tích của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á Đại học Singapore, ông Chang Yongnian, nêu bật mặt mạnh và mặt yếu kinh tế Trung Quốc mà theo nhà nghiên cứu đang lâm vào một cái vòng luẩn quẩn.
Tác giả bài báo nhận thấy là trước tiên, kinh tế Trung Quốc có một lĩnh vực nhà nước rất là rộng lớn. Điểm tích cực là nhà nước có thể can thiệp hữu hiệu trong trường hợp khủng hoảng, nhưng phải có giới hạn, và nhất là không thể để lĩnh vực công này đè bẹp lĩnh vực tư. Nhưng vấn đề cần phải được quan tâm hơn nữa là tìm được một điểm cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Theo bài báo, đi đến một xã hội hài hòa như chủ trương của lãnh đạo Trung Quốc là một mục tiêu tốt đẹp, nhưng những biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đó lại không hợp lý, vì chính phủ Trung Quốc chỉ tập trung vào chính sách kinh tế và bỏ hẳn qua một bên khía cạnh xã hội. Cho nên, Trung Quốc phải thực hiện một loạt cải tổ cần thiết trong lĩnh vực y tế, giáo dục hay trong vấn đề nhà ở. Tác giả bài báo nhìn thấy là ở các nước khác, chính phủ đầu tư vào các lĩnh vực nói trên, nhưng tại Trung Quốc thì không. Và khi mà không có chính sách xã hội đúng đắn, thì xã hội lại bị hy sinh cho tăng trưởng kinh tế. Và như thế, theo bài báo, Trung Quốc bước vào một cái vòng luẩn quẩn, đó là phát triển kinh tế càng nhanh thì tình hình xã hội càng xấu đi, và xã hội càng yếu kém thì phát triển kinh tế càng trở nên khó thể chịu nổi nữa. Cho nên, theo tác giả bài báo, thì Trung Quốc phải ra khỏi tình trạng một nhà nước giàu trong khi quần chúng lại nghèo. Nếu không, thì tầng lớp lãnh đạo sẽ trở thành chính phủ ăn cắp mà giới trí thức từng nêu lên. Bài báo cũng nêu một số việc cần làm, chống nghèo khó, tăng lương lao động, cải thiện cơ cấu nguồn máy lao động hay cải tổ hệ thống thuế, để thay đổi mô hình nhà nước giàu dân nghèo và mang lại công bằng xã hội hơn, vì không có ổn định xã hội nếu không có công bằng xã hội.
Và trên mặt công bằng xã hội này, tạp chí Le Courrier nhận thấy đây là một ưu tiên mà chính quyền phải dấn thân vào, hố sâu giàu nghèo, chênh lệch về thu nhập đã đến mức báo động.
Theo tờ Courrier, chính tầng hoa xã đã giống lên tiếng chuông cảnh báo, và tạp chí minh họa tình hình bằng một quả bom đỏ mà ngoài đã được châm. Bài báo trên tờ Courrier trích dẫn ông Su Hainan, giám đốc Viện Nghiên cứu về Lương bổng ở Bộ Lao động Trung Quốc, cho là chênh lệch về đồng lương ngày càng cao ở ngoại cấp và cách biệt khá lớn. Ví dụ, ngay cùng một công ty nhà nước được niêm yết trên thị trường chứng khoán, thì lương cán bộ cao cấp hơn 18 lần lương công nhân tại đấy, và cao đến 128 lần thu nhập trung bình ở Trung Quốc. Còn nếu so sánh thu nhập giữa thành thị và nông thôn, ở Trung Quốc thu nhập trung bình dân thành thị cao hơn gấp 3 lần thu nhập ở nông thôn. Trong lúc mà theo bài báo, ở các quốc gia khác, chênh lệch này chỉ là gấp đôi. Theo Courrier International, có 3 lĩnh vực ở Trung Quốc có thể làm giàu nhanh chóng, đó là địa ốc, ngành mỏ và chứng khoán. Và nhờ đó, một thiểu số đã làm giàu vượt bậc. Theo tạp chí Forbes năm 2009, trong số 400 người giàu nhất Trung Quốc chỉ có đến 154 người trong lĩnh vực địa ốc. Tuy nhiên, theo một chuyên gia, nếu ngày nay người ta có vẻ dễ chấp nhận sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội hơn trước, nhưng nếu không sớm lấp cái hố ngày càng rộng hơn thì sẽ có những hậu quả tai hại. Theo ông Su Hải Na nói trên, vấn đề phân chia tài sản quốc gia giữa nhà nước, các tập đoàn xí nghiệp và hộ gia đình đặt ra nhiều vấn đề. Lương lao động thì rất thấp, và không một cơ chế nào hầu tăng lương một cách đều đặn, bình thường được thiết lập. Trong chi phí vận hành của một công ty, nếu ở các nước phát triển, tiền lương nhân công chiếm 50%, thì tại Trung Quốc, lương nhân công chỉ chiếm có 10%. Còn trong ngân sách nhà nước thì khoản dành cho lĩnh vực xã hội cũng không được quy định rõ ràng. Cho nên, theo các chuyên gia, nếu Trung Quốc muốn tránh được thảm họa do hố sâu giàu nghèo thì cần phải nhanh chóng cải tổ toàn diện hệ thống phân chia tài sản quốc gia.
Quý vị vừa theo dõi phần điểm tạp chí. Tiếp tục chương trình là mục thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 12 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức mở ra tại Nam Phi. Ngày hội diễn ra tại cực nam của lục địa đen, nhưng cũng không ngăn cản những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị cho mình một ngày hội thực sự và theo cách riêng của mình. Không khí háo hức chờ đợi một tháng được sống đắm mình trong bóng đá của những người hâm mộ môn bóng tròn đang nóng lên từng ngày ở từng nước có đội tuyển của mình tham dự, cũng như ở cả những nước mà World Cup vẫn chỉ là một giấc mơ dài. Điển hình như Việt Nam, một đất nước có nền bóng đá có thể nói là vẫn còn chậm phát triển, nhưng lại có một đội ngũ những người hâm mộ môn bóng tròn hùng hậu và cuồng nhiệt thuộc vào hàng bậc nhất châu Á. Kể từ thập niên 1990 trở lại đây, khi mà các phương tiện truyền thông phát triển thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam hầu như chưa chịu bỏ lỡ một giải bóng đá lớn nào, từ giải vô địch châu Âu đến cúp bóng đá thế giới, cho dù có phải thức thâu đêm suốt sáng để theo dõi. Rồi báo chí, bản tin bung ra như nấm, cập nhật thông tin đủ loại đến từ giải đấu. Nhân mùa World Cup 2010, chúng tôi đã hỏi chuyện phóng viên thể thao Huy Tường tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm lớn của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Anh cho biết không khí World Cup trong những ngày này đang bắt đầu nóng dần lên, đặc biệt có thể nhận thấy trước tiên là trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Anh cho biết.
Cũng giống như những kỳ World Cup hay Euro trước đây thì World Cup 2010 không phải ngoại lệ, và trong suốt gần một tháng qua thì tất cả mọi người hâm mộ trên cả nước đang chuẩn bị đạo lực để đón chào sự kiện này. Thì đến thời điểm này, thời điểm còn khoảng hơn 10 ngày nữa là khai mạc, nhưng mà không khí World Cup đã bắt đầu lan tỏa và nóng dần lên tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay thì các dịch vụ ăn theo sự kiện World Cup như là các đơn vị bán hàng TV, tủ lạnh, các hàng như ăn uống vân vân thì cũng đã bắt đầu lên cái kế hoạch PR và bán hàng mạnh trong cái thời điểm World Cup. Ngoài ra thì các cái tụ điểm trình chiếu video mạng rộng như là các tụ điểm như ở nhà văn hóa thanh niên, như là một số dạp chiếu bóng cũng đã căng bản lên để mà giới thiệu với chương trình truyền trực tiếp trên mạng rộng của mình. Và bên cạnh đó thì lực lượng báo chí là một trong những cánh tay nối dài. World Cup cũng đã bắt đầu lên các chuyên mục và đã tiến hành phát hành trong những ngày qua. Và theo tôi thì trong đầu tuần tới thì World Cup 2010 thì bắt đầu sẽ được đẩy mạnh rầm rộ và cái không khí World Cup sẽ bắt đầu được tăng lên.
Vâng ạ, về truyền hình thì năm nay thì các trận đấu của World Cup có được truyền hình đầy đủ không ạ?
Cái việc truyền hình rộng rãi không, đó cũng là một trong những cái khó khăn mà không chỉ riêng Việt Nam, mà theo tôi được biết ở trên khắp thế giới, vì các công ty truyền thông họ đã nhảy vào cuộc để mà cạnh tranh cái việc là giành lại bản quyền, và từ đó thì cái giá được nâng lên rất cao. Ngay cả một số quốc gia ở châu Âu tôi được biết là cũng khó có thể mà truyền trực tiếp đầy đủ cả cái trận đấu. Thì riêng Việt Nam thì cũng được may mắn là VTV, là truyền Việt Nam cũng đã làm việc với một công ty về bản quyền của World Cup và đã phát hiện xong cái việc bản quyền, và người dân Việt Nam sẽ được xem đầy đủ tất cả trận đấu, và VTV sẽ ngoài VTV thì các đài địa phương như là đài truyền thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền Bình Dương, vân vân đều được phép tiếp sóng của đài truyền Việt Nam, để từ đó đưa hình ảnh của World Cup đến gần hơn với những người dân ở những nơi xa xôi, ở các vùng thôn quê.
Ở Việt Nam thì xem World Cup sẽ là vào cái thời điểm buổi đêm vậy. Anh có nghĩ là khán giả sẽ thức đêm để xem không?
Đó là điều đương nhiên. Và theo giờ của Nam Phi đi chậm hơn giờ Việt Nam là 5 tiếng. Và chính vì thế mà trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 1:30. Theo tôi thì đây là cái giờ bình thường so với những kỳ World Cup khác. Thì đây cũng không phải là một cái khó khăn để mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu. Đặc biệt là các trận đấu trước như là tầm 6:30, tầm 8:30 thì họ hoàn toàn có thể theo dõi được. Nhưng vấn đề là mọi người phải biết cách bố trí và sắp xếp lại công việc mình để có thể là xem được toàn bộ các trận đấu.
Anh thấy thế nào về những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ạ? Cái không khí của người hâm mộ thì người ta đón chờ ra làm sao ạ?
World Cup 2010 năm nay có một điều là khác hơn những kỳ World Cup khác. Trước đây là việc không chỉ theo dõi Việt Nam mà một số bộ phận người dân có điều kiện họ đã liên kết với các tour du lịch của Việt Nam để có thể là bay sang tận Nam Phi và theo dõi trực tiếp những hình ảnh ngay trên sân động tại Nam Phi.
À, như vậy mặc dù là không có đội tuyển Việt Nam nhưng mà thi đấu nhưng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ sang Nam Phi, và cái số lượng này có đông không? Có những
tại thì theo tôi biết là các công ty du lịch lớn như là Sài Gòn Tourist, như Viettravel, một số công ty khác thì cái lượng khách đăng ký đến Nam Phi là cũng là một con số tương đối và vượt trội hoàn toàn so với những kỳ Euro và World Cup trước đây. Thì đây là một trong những cái và đây rõ ràng trong đợt World Cup 2010 này.
Dạ, xin cảm ơn Huy Tường.
Xin được tiếp tục với môn bóng đá. Đến thời điểm này, 32 đội bóng dự World Cup đang gấp rút chốt danh sách và thực hiện những trận đấu giao hữu cuối cùng để hiệu chỉnh đội hình chiến thuật. Tối nay, trong hành trình chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển Pháp bước vào trận thử nghiệm thứ hai với đội tuyển Tunisia trước khi sang đảo Réunion đá trận giao hữu cuối cùng với Trung Quốc vào ngày 4 tháng 6. Trước một đối thủ không phải là mạnh của lục địa châu Phi, nhưng trận tối nay sẽ là dịp để thầy trò ông huấn luyện viên Raymond Domenech khẳng định thêm hiệu quả của đội hình chiến thuật mới 4-3-3 đã được các cầu thủ thể hiện khá hiệu quả trận thắng Costa Rica 2-1 tại Lens hôm thứ Tư vừa qua. Sơ đồ chiến thuật mới đã giúp cho đội tuyển Pháp có được một lối chơi hấp dẫn, uyển chuyển và điều quan trọng là có được hiệu quả trong tấn công. Sơ đồ chiến thuật này đã thuyết phục được giới hâm mộ và cả những người vốn từ trước đến nay vẫn hay chỉ trích ông Domenech vì một đội hình kém sức tấn công. Điểm thuyết phục đó là chỉ có duy nhất Jeremy Toulalang là tiền vệ phòng ngự Ioan Quốc-Quýt và Florent Malouda được bố trí hỗ trợ cho Toulalang như những cầu thủ thu hồi bóng, nhưng hai người này thực chất luôn có thiên hướng tấn công. Frank Ribery thì được chơi ở cánh trái sở trường và anh đã cùng Malouda, Patrick Evra tạo nên một trục cánh trái lợi hại. Sự xuất hiện của Mathieu Van Buren trong hiệp 2 cũng giúp lối chơi của Pháp trở nên cân bằng hơn, bởi những pha đột kích của cầu thủ Marseille ở cánh phải cũng nguy hiểm không kém của Ribery ở hành lang đối diện. Trận gặp Tunisia là cơ hội để ông Domenech tìm ra phương án tối ưu cho trận gặp nước chủ nhà Nam Phi ở vòng bảng, ông cho biết.
Loin de moi de sous-estimer l'équipe de Tunisie, mais comme le Costa Rica, la Tunisie et la Chine.
Cũng giống như Costa Rica, Tunisie hay Trung Quốc, đối với chúng tôi, đây là những trận khởi động để chuẩn bị. Kết quả có phần không mấy quan trọng, đó không phải là những trận đấu phức tạp hay khó khăn, chúng tôi hiểu được các cầu thủ và hiểu được những gì đang chờ đợi chúng tôi. Có điều, đó là những trận đấu trong những bối cảnh đặc biệt, chúng tôi sẽ phải gặp Nam Phi trên sân nhà. Tôi hy vọng là môi trường Tunisia cũng giống với Nam Phi và trận này sẽ giúp chúng tôi có được một không khí thực sự cùng với các cổ động viên trước một đội bóng quyết tâm. Trận đấu này được coi như là để đội tuyển Pháp được tiêm chủng trước khi bước vào trận gặp Nam Phi. Tôi hy vọng các cầu thủ Tunisia sẽ cố gắng hết mình chơi một trận đấu lớn thực sự để gây khó khăn cho chúng tôi. Hiện nay, Pháp vẫn có bên cánh trái ba cầu thủ có thể được coi là giỏi nhất thế giới là Patrick Vieira đang chơi cho Manchester United.
tiền vệ của Chelsea Florent Malouda và tất nhiên không thể không nhắc đến Franck Ribéry của Bayern Munich. Một bộ mặt tấn công sống động của Pháp đang hy vọng sẽ được tái hiện trước Tunisia. Nhưng nhìn vào trận trước thì thấy cũng chính đội hình thiên về tấn công ấy của ông đã nhận được bài học trước Costa Rica. Tulalang không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ, dẫn tới bàn thua từ một cú sút xa. Ở đó thiếu sự ăn nhập giữa cặp trung vệ William Galas, Eric Abidal cũng đang làm dấy lên những nghi ngại. Sử dụng một Galas vừa bình phục chấn thương sẽ là một sự mạo hiểm lớn khi World Cup không có chỗ cho một sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Sơ đồ chiến thuật mới có thể làm cho đội tuyển Pháp bị chơi thiên lệch chỉ dựa vào cánh trái chăng? Về điểm này, ông Dominic giải thích.
Tạo sự cân bằng của đội cũng có thể bằng cách để hỏng một phía, rồi tập trung vào hướng chính.
Chính những sự biến hóa sẽ tạo nên cho chúng ta khả năng lật ngược tình huống. Khi cứ chơi ở một vị trí cố định thì đối phương sẽ dễ dàng nhận ra được bài của mình. Vì thế, cần phải di chuyển. Sau trận đấu, tôi vẫn nhắc lại với các cầu thủ là bên cánh các bạn có ba cầu thủ chính là Evra, Florent và Franck. Đó là ba cầu thủ đang chơi cho ba câu lạc bộ lớn của thế giới. Vì thế mà việc họ có bóng nhiều hơn người khác cũng là điều bình thường. Nhưng sự cân bằng của một đội bóng là ở chỗ phải phân chia hướng tấn công từ hai phía. Một điều mà người hâm mộ bóng đá Pháp muốn được thấy nữa trong trận gặp Tunisia là liệu Thierry Henry có phải ngồi trên băng ghế dự bị cho đến hết hiệp một như trận trước. Lâu nay, giới chuyên môn vẫn bàn nhiều đến hiệu suất thi đấu của mũi nhọn tấn công sau một mùa bóng nhàn rỗi ở Barcelona. Ông Dominic vẫn còn hơn 10 ngày nữa để giải bài toán Henry. Hiện tại, đã có 3 đội tuyển có mặt ở Nam Phi, đó là Úc, Brazil và Argentina. Tối nay, đội tuyển Mỹ cũng sẽ tới đại bản doanh của mình, sau khi có một trận thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ giao hữu chạy đà tại Philadelphia. Đội tuyển Đức vắng cầu thủ Ballack, nhưng tối qua cũng đã giành thắng lợi trước Hungary 3-0. Bất ngờ trong loạt trận giao hữu tối qua là đội New Zealand đã hạ Serbia 1-0 tại nước Áo. Tây Ban Nha cũng có được chiến thắng 3-2 trước Ả Rập Xê Út. Chuyển sang môn tennis, ngày hôm nay giải Grand Slam Roland Garros đang bước sang vòng đấu thứ tư với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các tay vợt lớn như Nadal, Federer, Enanh vẫn tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Có điều đáng buồn cho đội chủ nhà, kể từ đầu giải đến giờ, 38 tay vợt Pháp, 19 nam và 19 nữ lần lượt rơi rụng qua 3 vòng đấu, chỉ còn lại duy nhất Joe Wilfried Tsonga vào đến vòng 1-8 và đối đầu với tay vợt Nga Mikhail Isuni chiều nay. Các điểm hy vọng của quần vợt Pháp như Gaël Monfils, Aravan Rezai và Marion Bartoli không thể bước qua được vòng đấu thứ 3 trên sân nhà. Đây là lần thứ 2 trong mùa thi đấu 2010, Joe Wilfried Tsonga lại là người Pháp còn sót lại vòng 1/8 tại giải Grand Slam. Hồi đầu năm là giải Úc mở rộng, Tsonga cũng vào đến vòng đấu này nhưng không đi xa hơn được nữa. Tại các giải Master ở Miami và Roma gần đây, thành tích của tay vợt Pháp có nâng lên một bậc là vào đến tứ kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người hâm mộ Pháp vẫn không đặt nhiều kỳ vọng vào tay vợt Tsonga vì mặt sân đất nện không phải là sở trường của anh. Đến lúc này, bên phần sân của nữ thì Elena Dimitrieva, cây vợt Nga số 5 thế giới, đã vượt qua tay vợt Nam Phi Chanel Schipper bằng 2 set 6-1 và 6-3 và lọt vào tứ kết. Francesca Chiavon của Ý cũng thắng Maria Kirilenko của Nga 6-4-6-4 và lọt vào tứ kết. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay trên trang web www.viet.rfi.fr, chúng tôi có mở hồ sơ về Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Trong đó có các bài viết giới thiệu chân dung các đội bóng tham dự Cúp bóng đá thế giới và nhiều thông tin đa dạng khác về các chủ đề liên quan đến bóng đá và giải đấu này. Xin mời quý vị truy cập. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu. Tú Anh hôm nay nói về việc tơ tằm khan hiếm, áo lụa leo thang.
Cuộc sống muôn màu.
Chiếc áo lụa Hà Đông đang trở thành một xa xỉ phẩm. Chỉ trong vòng một năm, giá sợi tơ tằm đã tăng gấp đôi tại Trung Quốc do sản xuất sụt giảm. Trên sàn giao dịch, cái kén được bán với giá 50 đô la mỗi 13 kilo. Do vậy, giá tơ sống cũng leo thang với giá 40 đô la một ký so với 25 đô cách đây 10 tháng. Theo một nhà nhập cảng Pháp ở Lyon mà công ty hoạt động liên tục tại thành trì tơ lụa Pháp từ 200 năm nay, thì giá cả tơ lụa tăng mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là do đâu mà có sự khan hiếm này? Lý do thứ nhất là do thiên tai. Hạn hán hoành hành tại Trung Quốc liên tục trong nhiều năm làm xáo trộn chu trình sinh hóa của tằm trong bối cảnh ngành trồng rau nuôi tằm tại Trung Quốc, cũng như nhiều nơi khác như Ấn Độ đang trên đà suy giảm. Lý do thứ hai, tình trạng đô thị hóa bất chấp hậu quả của Trung Quốc. Điển hình là tại Thượng Hải, quê hương của ngành dệt lụa, diện tích đất canh tác trồng rau nuôi tằm mỗi năm mỗi thu nhỏ lại theo nhịp độ xây dựng, mở rộng thành thị và cơ sở xí nghiệp. Ra miền quê Thượng Hải, người ta có cảm tưởng như lá dâu bị con tằm khổng lồ ăn dần. Lá dâu là vùng canh tác, còn con tằm là đô thị mỗi ngày mỗi phình ra. Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, mức sản xuất tơ tại Trung Quốc giảm đến 15% mỗi năm, nên không có giải pháp nào khắc phục được. Tại châu Âu, ngành trồng dâu nuôi tằm đã chết từ 50 năm nay, nhường chỗ cho Trung Quốc phát triển. Cho đến nay, Trung Quốc xuất khẩu 10.000 tấn tơ, khoảng 10% khối lượng sản xuất. Đứng thật xa phía sau là Brazil với 2.000 tấn mỗi năm. Còn Ấn Độ, khối dân khổng lồ sản xuất ra bao nhiêu tơ lụa thì sử dụng hết bấy nhiêu. Đã thế, Trung Quốc còn giết từ trong trứng nước những cố gắng vực dậy ngành trồng dâu nuôi tằm tại Ấn bằng biện pháp bán phá giá tràn ngập thị trường nước láng giềng, cái kén với giá rẻ mạt. Vào lúc tơ tằm khan hiếm thì thời trang trên thế giới lại quay về với sản phẩm thiên nhiên sau gần nửa thế kỷ chạy theo tơ nhân tạo. Giá sợi tơ hóa học do công nghiệp hóa dầu chế tạo cũng leo thang theo giá vàng đen. Giới doanh nghiệp Trung Quốc thừa nước đục thả câu, đầu cơ tích trữ sợi tơ, hậu quả là giá cả tăng cao, gây lo ngại trong giới nhập khẩu tơ lụa Tây Âu. Một doanh nghiệp Ý cho biết, trung bình mỗi tháng, giá lụa bán cho các nhà may mặc tăng từ 5% đến 10%. Đối với người tiêu dùng, thì tác động lên sản phẩm cuối cùng không đến nỗi nào, chỉ độ 5% trên giá mỗi chiếc cà vạt. Dù sao đi nữa, thì giá cao không làm nản chí người thích dùng loại hàng sang trọng này. Trái lại là đằng khác, món hàng càng quý hiếm thì càng được kẻ thích làm trưởng giả săn đuổi.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các dự án bô xít Tây Nguyên có nguy cơ gặp bế tắc về vấn đề vận chuyển. RFI phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Les Filles Électriques qua tiếng hát của Alain Souchon.
Tout au long de la vie qui pique, on prend des baignes, à vouloir toucher les filles électriques, les sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre, effet uppercut. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Pour faire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert,